Yeah, mình ở đây Phật tử mình có duyên với về Đại thừa Phật giáo, cho nên mình ít nghe nói về phiền não, mà thông thường thì mình sẽ nghe nói đến vấn đề công đức, cúng dường, thờ Phật, lễ Phật, cũng cầu nguyện, phát tâm. Mà mình ít nghe nói đến thiền định với lại phiền não. Cho nên thực sự đôi khi mình hiểu rõ cái ý nghĩa của con đường đạo. Đức Phật khi mà thành Phật ở trong Đại Trí Độ Luận nói thì có phân biệt so sánh á, thì các bậc A-la-hán, các bậc Thanh Văn, Độc Giác á, thì hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh á, thì hoàn toàn. Nhưng mà cái mặt phước đức á, thì không bằng cõi trời. Và cõi trời đó thì phước đức rất nhiều mà lại không có được thanh tịnh. Rồi đến Đức Phật á, thì vừa viên mãn thanh tịnh mà công đức vô lượng vô biên, phước đức vô lượng vô biên, cõi trời không có thể so sánh được. Cho nên muốn thành Phật á, nó phải có cái phần công đức, phước đức. Thì dĩ nhiên Phật tức là giác, cho nên cái quan trọng nhất là cái trí giác, cái tâm giác. Nhưng mà muốn giác mà là thành Phật đó, thì phải công đức vô lượng và vô thượng nữa. Cho nên vì vậy mà các bậc Thanh Văn Duyên Giác tuy rằng cũng là giác ngộ, nhưng mà cái phần phước đức đó, công đức đó nó không không có đủ. Các bậc đó lý do là không có cái nguyện là cứu độ chúng sinh, mà chỉ có cái nguyện là giờ cá nhân mình được thanh tịnh và giải thoát. Cho nên vì vậy mà nó không có cái công đức cứu độ chúng sinh. Thì tất cả cõi trời mà sở dĩ phước đức nhiều là bởi vì cõi trời ấy không làm được cái chuyện cứu độ, nhưng mà làm được cái chuyện lợi ích cho chúng sinh. Tức là những cái con người của mình ở trong cuộc đời mình làm những cái điều tốt, mình giúp người này người kia đó, làm lợi cho người ta vậy đó, một cách mình làm một cách chân thành, làm một cách tin tưởng vào cái sự tốt đó đó, thì bỏ cái thân con người mình sẽ sinh cõi trời. Cho nên vì vậy cõi trời phần nhiều có công đức nhiều. Mình biết rằng là trong Phật pháp nói thiên Atula, tức là Atula mà thuộc cõi trời, họ cũng công đức rất nhiều, bởi vì biết làm công đức bố thí Atula, cho nên mới có thể gây chiến với cõi trời, chiến tranh với cõi trời là vậy. Cho nên nói về phước đức thì thứ nhất là cõi trời, thứ hai Atula, và thứ ba là con người. Nhưng mà nếu mà nói về phương diện đạo á, thì con người là nhất, cõi trời thứ nhì. Nói về phương diện tu đạo á, chứng đạo là chứng chân lý này nọ á, thì con người là một cái pháp khí trong tất cả muôn loài. Nên xét về phương diện phước đức Thì mình muốn thành Phật á, thì bắt buộc phải tạo công đức. Cho nên vì thế đó mà Phật nói về mặt thanh tịnh trí huệ cũng nhất, nói về mặt công đức cũng nhất. Phật trong ba A Tăng kỳ kiếp, tức là ba cái vô số kiếp, mà bắt đầu ba vô số kiếp đó là lúc phát Bồ Đề Tâm. Còn trước khi mà phát Bồ Đề Tâm thì cũng có thể nói là Đức Phật đã có nhiều kiếp, rất nhiều kiếp, cũng vô lượng, vô biên kiếp, cũng có thể làm những điều thiện. Nhưng mà bắt đầu từ cái lúc phát Bồ Đề Tâm đó là mở đầu con đường đạo ấy, thì Đức Phật trải qua ba vô số kiếp như vậy. Tạo tất cả những công đức về trí huệ, về từ bi, tức là đối với chúng sinh ấy, hai cái trí huệ và từ bi mà viên mãn ấy. Từ bi là tạo công đức với tất cả chúng sinh ấy, là thành Phật. Thì sau khi mãn ba tăng kỳ kiếp ấy, thì Phật Pháp nói là Bồ Tát ấy, còn phải bỏ ra 100 kiếp để tu 32 tướng tốt nữa. 32 tướng người ta thường là tướng đại nhân đó. Cho nên bữa trước mình nghe đó, Phật là một vị thượng đế mà thật có. Tất cả những cái gì thật có nó đều từ nhân quả hết. Cho nên cái thượng đế ở trong đạo Phật, tức là Đức Phật đó, là có nhân và thành quả. Thì biết là phước đức của Đức Phật vô lượng vô biên. Thì cái phần mà nó không cùng tận á, cái phước đức mà không cùng tận á, là nó phải có một cái nhân duyên là cái trí huệ nữa, tức là cái trí huệ bát nhã đó. Nó thấy là cái bản thể của tất cả công đức á, nó đều không có giới hạn, thể tướng là không, nó không có giới hạn, cho nên nó mới thành ra cái không cùng tận. Thì nói đây tức là mình để nhận xét những việc làm về phước đức, cái mặt trí huệ, đạo Phật giáo Đại thừa đó. Không có đặt nặng vấn đề ưu tiên đó, đầu tiên đó, chưa có phải là cái tu thiền định, trì giới, tu thiền định mà phá phiền não, dẹp hết phiền não đi đó là giải thoát đó. Mà đầu tiên phải làm thì bao giờ cái con đường đạo nó cũng được chia ra. Thì bắt đầu nó chia phần nhiều, cái chia ra làm 5 phần, 5 giai đoạn, dù là tiểu thừa đại thừa đó. Cái phần đầu kêu là tư lương, cái giai đoạn đầu nó kêu là tư lương, giai đoạn thứ hai mới kêu là gia hành, giai đoạn thứ ba kêu là kiến đạo, giai đoạn thứ tư kêu là tu đạo, giai đoạn thứ năm kêu là vô học đạo. Nếu cái theo đại thừa thì nó là cứu cánh vị, là cái địa vị cứu cánh ở Phật quả. Thì đại thừa kêu cái kiến đạo là thông đạt vị, kêu cái tu đạo là tu tập vị, kêu cái gia hành vẫn là gia hành vị, cái tư lương kêu là tư lương vị. Vị đây là cái địa vị, cái vị trí, cái vị thứ nhất, vị thứ thứ nhất, vậy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì với đại thừa đó, thì với bên thanh văn đó, riêng thanh văn đó, thì ở cái tư lương đó, tư lương tư là trợ cấp, nó là vốn liếng, và lương nó là lương thực, tức là những cái vốn liếng lương thực để mình đi trên cái con đường đạo. Đi trên một con đường mình phải dự trữ tất cả chuẩn bị trước cả những cái lương thực vốn liếng để đi trên con đường đó. Cho nên cái đầu tiên nó kêu là tư lương. Thì cái tư lương cái tư lương của bên Thanh Văn đó là bắt đầu vào tu tập liền. Thế cá nhân của mình phải tu quán, bắt đầu là tu gọi là tứ niệm xứ. Trước đó là phải trì giới cho thanh tịnh, lìa xa ác tri thức, rồi phải biết chi túc thiểu dục, phải giữ cho cái thân tâm của mình nó thanh tịnh. Rồi cái là mình bắt đầu mình tu tập quán tưởng cái tứ niệm xứ, quán thân với tâm của mình. Bởi vì kêu là tứ là bốn, thân của mình là một, tâm của mình thì nó có thọ và nó có tâm. Thọ là cái cảm giác là 2, 3 và quán các pháp. Cho nên quán thân, thông thường ở trong Phật Pháp thường nói là quán thân là bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp là vô ngã. Hay gọi là bốn cái chỗ niệm dùng trí huệ quán sát như vậy. Hay gọi là tứ niệm xứ. Thì tu tứ niệm xứ là tư lương vị. Cho nên ở bên Nam Tông, ở bên Tiểu Thừa đó, mình vào đạo là thấy tu ngay. Thấy ngồi thiền quán tưởng này nọ liền. Cái con đường giải thoát của Thanh Văn với Duyên Giác á, con đường giải thoát nó là bởi vì giải thoát khỏi sinh tử. Cho nên cái mục tiêu nó là cuối đời của mình là phải đạt được thì là mình thành công. Chứ còn mình sinh rồi, mình tử rồi mình lại sinh nữa thì tức là coi như mình tu chưa có đạt được. Cho nên vì vậy cái sự tu tập của phía bên Nam Tông nó, có thể nói nó là trong một đời thôi. Là phải là nếu mà đạt được cái kết quả của mình á, thì đó là đúng nghĩa nhất. Tức là thoát ly khỏi sinh tử nữa. Sự chết này là sự chết, cuộc đời này là cái chết cuối cùng. Nó không còn tái sinh ra nữa. Cho nên nó phải dứt khoát tất cả cái năng lực của mình á, phải để tập trung vào đó, vào cái cuộc đời này mà tu tập. Thì mình hiểu vậy thì mình nhận định về hai cái con đường đạo, cũng hai cái thừa, Đại Thừa với lại Thanh Văn Thừa, nó có khác nhau. Trong khi bên Đại Thừa đó phải tu cái công đức nữa. Mà mình biết rằng là đôi khi có nhiều cái con người thế gian đó, họ làm những công đức mặt này mặt kia đủ thứ. Tức là họ giúp người, họ làm thiện, họ đủ thứ hết đó, thì họ mới sinh lên cõi trời. Hơi kia nhiều người người ta làm rất là nhiều. Người ta làm những cái mà nó như Đức Phật nói Ma Vương là bỏ bố thí hết cả gia sản đó, cho nên mới sinh cõi trời đó. Họ làm nhiều như vậy cho nên công đức của họ rất là nhiều. Thì bây giờ cái công đức thành Phật đó, là phải làm với chúng sinh không cùng tận. Cho nên nó đâu có phải là trong một đời này mình gặp được bao nhiêu người thì mình làm tốt với họ đâu. Bây giờ phải làm với chúng sinh không cùng tận thì mình cũng biết là cái việc làm nó phải bao nhiêu kiếp. Mà cái giai đoạn tư lương của Đại Thừa đó là để tích trữ những cái công đức á. Tư lương của Đại Thừa là thứ nhất không có phải là mình vào mình ngồi thiền hay gì đâu. Thứ nhất là học cái chân lý, tức là trí huệ, học cái chân lý của mình và của chúng sinh. Cái thứ hai là làm tất cả cái công đức, mà công đức lại đối với lại trên là Tam Bảo, dưới là chúng sinh. Tam Bảo là cái kính điển, cái phước điển chân thật nhất. Chúng sinh là một cái khổ điển, là một cái ruộng, nó không phải là cái ruộng tốt, nhưng mà nó vẫn ra kết quả. nó vẫn ra những cái kết quả mà đối với cuộc đời thì rất là tốt, là cõi trời. Nó thành ra nó như vậy thì mình biết rằng là mà làm lại phải làm mọi mặt, cái tốt nào cũng phải làm, cái tốt nào cũng phải học, thì mình biết là bao nhiêu đời. Mà cái giai đoạn đầu tiên là như vậy, chưa có vào thiền định gì hết, chưa có ngồi thiền chứ có gì hết. Cho nên ở trong kinh Thượng Sinh Đâu Xuất, Ngài Kiều Trần Như mới hỏi Đức Phật là tại sao mà cái Bồ Tát Di Lặc nó không tu thiền định, không tu thiền định mà Đức Phật lại thọ ký cho thành Phật. Mà trong khi bao nhiêu vị A-la-hán, vị nào cũng đắc định hết, đắc thiền hết, đó là phải đoạn được phiền não. Còn không tu thiền định là không có đoạn được phiền não. Thì như vậy là Bồ Tát Di Lặc không tu thiền định có nghĩa là Bồ Tát Di Lặc vẫn còn phiền não. Vẫn còn phiền não. Ở đây là mình biết là cái chữ phiền não là luôn luôn là nói dễ nhất đó, là tham sân si. Vẫn còn phiền não mà sao được thọ ký cho là thành Phật. Là bởi vì vẫn còn phiền não là bởi vì chưa có tu đoạn phiền não, là bởi vì là phải tích tập tư lương. Cái tư lương nó phải đủ mới thành Phật được. Tại vì khi vào cái giai đoạn thứ hai là gia hành á, cái chữ gia là gia công, gia sức, tăng gia lên. Hành á là vào sự tu tập để chứng. Tại vì cái giai đoạn thứ ba nó là chứng đạo, là kiến đạo, tức là thông đạt vị. Cho nên tuy rằng cái gia hành của Thanh Văn Thừa, cái giai đoạn gia hành đó là gọi là tứ thiện căn, thì nó tính trong từng sát na một. Tức là nó bốn cái căn thiện là noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Thế đệ nhất, noãn, đỉnh, nhẫn nó đều ở trong cái sự tu tập thiền định, mà dựa trên cái chân lý của tứ đế mà tu tập thiền định. Thế lại ở giai đoạn trước là nó tu quán. Khi mà tu quán về tứ niệm xứ là bắt đầu quán cái khổ, cái vô thường, vô ngã rồi. Cho nên khi mà bắt đầu vào để chứng đạo, thì cái giai đoạn mà trước khi vào chứng đạo kêu là gia hành, tức là ra công, ra sức để chứng. Sau này thiền tông kêu là hạ thủ công phu. Tức là sau khi mình đã hiểu, đã biết, mình đã quyết định rồi, bây giờ dẹp hết mọi chuyện, có thể gọi là nhập thất đó, vào trong đó ngồi và nhất định phải quán cho đến giác ngộ, thì kêu là hạ thủ công phu. Còn cái chữ của Phật Pháp kêu là gia hành. Thì cái gia hành như vậy là khi cái năng lực của đạo đó, nó bắt đầu nó kết tụ lại bởi cái tâm thiền định đó, nó kết tụ năng lực đạo đó, thì nó có một cái hơi nóng của cái năng lực đó, năng lực pháp đó, cho nên kêu nó là noãn, là nóng. Rồi cái nó tiến một bước nữa là nó lên đến cái chỗ mà cao nhất của cái định tâm, nó gọi là đỉnh, là đỉnh núi này nọ. Rồi nó ở đỉnh đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn có thể bị thối lui xuống. Khi mà nó bước thêm một bước nữa thì nó vào cái nhẫn. Chữ nhẫn nó có nghĩa cho là chữ mà nó dính chặt, nó bất động, cho nên không có thối thất nữa. Thì từ cái chỗ không thối thất nữa, nó chỉ có một vài sát na thôi và nó vào trong cái thế đệ nhất. Cho nên đó là cái trạng thái mà Đức Phật, nếu mà diễn tả theo cái pháp của Thanh Văn đó, thì lúc mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó, là Đức Phật gia hành, vào giai đoạn gia hành. Ba A Tăng Kỳ Kiếp là tư lương. Mà đến cái lúc mà đến dưới cội Bồ Đề, bắt đầu nhất định là ta mà không thành đạo là không có đứng dậy khỏi cái chỗ ngồi này. Thế như vậy là bắt đầu gia hành. Thì là gia hành cái là chứng đạo. Thì thế đệ nhất đó là cái chỗ mà nó thanh tịnh, nó cao nhất ở trong cái tâm thức của thế gian đó. Thì cái tâm thức mà nó thanh tịnh nhất bằng cái lực thiền định á, nó điều phục và bắt đầu nó điều phục hết tất cả những cái phiền não, tham sân si chấp ngã này nọ, nó điều phục xuống. Thì kêu là thế đệ nhất, là đệ nhất ở trong thế gian này. Thì chỉ có một sát na nữa là bước vào kiến đạo, là thấy ra chân lý tứ đế. thì biết như vậy. Thì trong khi cái đại thừa đó thì cái tư lương nó đã lâu, mà cái gia hành nó cũng nhiều kiếp nữa. Là mình khi Bồ Tát đó ra sức mà tu lục độ ba la mật nó cũng phải nhiều kiếp nữa. Bắt đầu là tu bố thí, tu chỉ giới, tu nhẫn nhục, tu tinh tiến thiền định và trí huệ đó cũng nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mà cứ tính theo vô số kiếp nữa. Cho nên cái con đường của đại thừa nó lâu ghê lắm. Thì trong lúc cái con đường của Thanh Văn đó, mình thấy trong một đời một cái vị họ tu họ có thể trở thành bậc thánh. Ta kêu là từ tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Nhưng mà còn đại thừa thì mình không thấy đâu hết. Mình không thấy rõ ràng cái gì là một người tu hành hết. Mình thấy là cúng dường đành lễ, nhất giả là lễ kính chư Phật. Mình không có thấy ngồi thiền. Lễ kính chư Phật thì tại sao không tu theo pháp Phật đi? Lễ Phật, kính Phật thì phải hành đi chứ, tại sao cứ lễ kính? Mà mình chờ thế. Nhưng mà để chờ xem thứ hai là gì. Thứ hai nhị giả xưng tán Như Lai. Trời ơi, Đức Phật đâu có cần mình phải ca ngợi xưng tán gì đâu. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba là quảng tu cúng dường. Cúng dường rộng rãi khắp hết. Cái ngang là thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Mình cứ thấy là ủa tại sao mà cứ không có chịu tu đi, giải thoát đi. Ở trong cuộc đời này làm chi để nó có nghiệp rồi cứ sám hối. Sám hối là ở tiếp hả? Vậy đó. Rồi tùy hỷ công đức. Mình cứ thấy là ủa tại sao như vậy? Là bởi vì cái con đường đại thừa là cái con mục tiêu của con đường đại thừa là cứu độ chúng sinh. Mà muốn cứu độ chúng sinh phải thành Phật. Mà muốn thành Phật thì trí huệ, phước đức phải vô lượng, vô biên. Bởi vì khi làm phước đức như vậy là làm với chúng sinh, cho nên nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Mà phải nhiếp, nó giống như là phải có một cái phương tiện và một cái cứu cánh thì nó mới đưa đến cái mức độ đúng nghĩa là cứu độ chân thật. Nhưng mà người vớt người ta lên trên một cái thuyền, cái người mà sắp bị chết đuối thì được vớt lên mà cảm ơn ông. Thì cái thuyền nó nhỏ ghe, cảm ơn ông. Thế là hỏi mình, có đồ ăn mà cũng không có nước uống mà cũng không có. Thì mà giờ, bây giờ sao vào bờ mà tôi cũng không biết nữa. Tôi hơn anh ở chỗ có cái chiếc thuyền nữa kéo anh lên nữa thôi. Đi về đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng chẳng có rành gì mấy cái đó hết á. Thì thực sự đôi khi mình làm cái việc phước thiện với thế gian nó cũng giống như vậy. Mình bố thí cho một người, mình biết dẫn người đó về đâu. Sau khi chết đi, mình cũng chẳng cần biết đến người đó về đâu, người đó nó cũng chẳng còn nhớ mình về đâu nữa. Ai đi theo cái nghiệp tự nhiên của người đó. Còn khi mà một Bồ Tát mà bố thí cho một chúng sinh, là Bồ Tát có cái con đường giác ngộ nó là gì và tại sao mình phải bố thí cho chúng sinh, là để nhiếp chúng sinh. Và nhiếp chúng sinh nó để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Nó làm sao được cứu độ? Cái chỗ cứu độ chúng sinh nó nằm đâu? Là Bồ Tát đều biết cái tâm thức, cái bản thể tâm thức của chúng sinh nó là chỗ cứu độ. Cái bản giác của chúng sinh là cái chỗ cứu độ chúng sinh. Chúng sinh thấy ra, mình thấy ra cái chân lý của mình, thấy chân lý của chúng sinh. Mình mới dùng cái phương tiện đó, phương tiện phước đức đó, mình nhiếp chúng sinh và để mình khai cho chúng sinh. Thành ra cũng như là mình kéo chúng sinh theo cái phước đức, nhưng mà mình biết đưa đến đâu. Còn cái phước thiện của thế gian không có biết. Có nhiều người ta cũng không có biết rằng là người ta làm việc tốt như vậy là nó đi về đâu hết á. Cho nên nó có những cái câu nói là mình đã làm ân là không có cầu báo. Chẳng hạn như vậy. Mình cầu hay không cầu gì, mình đã làm một cái việc tốt là mình sẽ có cái quả báo của cái việc tốt đó. Không cần mình phải cầu, cũng chẳng cần mình phải không cầu. Nhưng mà chính vì cái con người mình không có biết rõ cái nhân quả đó, cho nên mình mới nói ra những cái câu như vậy. và mình cho đó là cái hay cái tốt, nhưng mà nó chỉ nói đến cái chỗ là mình thiếu một cái trí huệ về nhân quả thiện ác, mình không biết rõ. À, cho nên một khi mình đã làm một việc tốt với một người mà mình cũng không có cần người đó phải cảm ơn, mình không cầu những cái sự ân nghĩa, thì cái nghiệp tốt của mình nó càng nhiều thêm, quả báo của mình nó càng rộng thêm. Tức là mình càng không cầu báo thì mình càng được báo lớn. À, cái luật tự nhiên của nhân quả nó là chân lý, nó như vậy. Cho nên những người nó ngay, những người người ta thấy là người ta làm tốt, người ta cũng không có thấy là cái chân lý nhân quả. À, cho nên vì vậy mình hiểu là nó khác. Một Bồ Tát làm những cái chuyện bố thí, cúng dường chư Phật thì nó khác hẳn. Nó có cái mục tiêu, mục đích, nó có cái đường đi, nó có rõ ràng. Bồ Tát biết cái phước đức lấy từ đâu, nó là chân thật nhất. Lấy từ chư Phật, lấy từ Tam Bảo. Còn cái phước đức với chúng sinh là phương tiện để nhiếp chúng sinh thôi. Bồ Tát thấy là chân lý, tất cả cái chỗ mà chân lý nó là một cái công đức vô tận. Nó là một kho tàng vô tận tạng, nó không bao giờ nó chấm dứt được. Đó là cái chỗ chân lý. Cho nên Bồ Tát không có lấy phước đức giống như cõi trời là lấy từ nơi những người khác, hay như Atula lấy từ những cái thiếu thốn của người khác, lấy từ những cái khổ của người khác để mà giúp người ta để lấy cái phước đức cho mình. Mà Bồ Tát lấy từ chân lý, từ Tam Bảo. Thành ra tất cả những cúng dường, kính lễ, Tam Bảo này nọ đó, đó là nó ra công đức chân thật, kinh khủng, bao la vô cùng. Đồng thời Bồ Tát biết rằng là phải huân tập tất cả những cái cảnh giới đã viên mãn mà chân thật của chư Phật, để làm cho mình một cái, thành ra một cái chủng tử thành quả Phật ở nơi mình. Tuy rằng chứng được cái chân lý tính không, mà cái chân lý tính không này nó rất kỳ ảo. Cái tính không cho nên nó lại là cái tính thể lập thành tất cả những cái pháp nhân quả. Cho nên khi mình học về tính không với duyên khởi á, nó phải đi với nhau, chứ không phải không là không có cái gì hết. Không là nó thành ra tất cả những cái có mà của nhân quả. Đó. Cho nên nếu bây giờ mình cứ nói một cách bình thường này là mà các nhà tính không có thể lý luận, nếu cái nhân nó là có thật, không bao giờ nó thay đổi thì nó thành cái quả hết. Đó. Nó thật có nghĩa nó không phải là không. Đó. Nhưng mà nó có là do nhiều cái yếu tố kết hợp lại, nó giữ những cái năng lực để thành quả trong nó. Đó. Nó có thể nói như vậy. Và nó mới kêu là một cái nhân. Thì khi kêu nó là một cái nhân có nghĩa là nó sẽ chuyển biến, chứ nó không có cố định. Cho nên cái của nó đó, nó phải không có một cái gì là đứng yên một chỗ vĩnh viễn hết. Cho nên mới nói thể tính nó là không. Thì cái không nó mới chuyển ra cái quả. Rồi kết quả nó cũng là không luôn, cho nên nó mới hết. Đó. Chứ nó là một cái gì mà không phải là không mà là có thì nó sẽ vĩnh viễn, nó không thay đổi nữa. Cho nên cái tính không là để diễn tả cái thay đổi biến chuyển của nhân quả. Và các Đức Phật khai cho các Bồ Tát thấy là cái chân lý đó. Chân lý của không là, tức là sắc, sắc là nhân quả đó. Sắc tức là không, không không khác với sắc, sắc không khác với không. À. Cho nên khi mà các Bồ Tát mà thấy ra cái chân lý đó, cái bước kế tiếp đến đó, là cái không nó kỳ diệu. Bởi vì cõi trời có từ đâu ra có cõi trời? Cõi trời từ nhân ra. Cõi trời mà là thật có, cõi trời không cần nhân nữa. À, cõi trời từ nhân ra, cõi trời là một cái quả. Cho nên thể tính của cái quả của cõi trời nó cũng là tính không. Cõi người từ đâu ra? Cõi người nó cũng từ cái nhân của nó mà ra. Và nếu cõi người nó là thật có thì nó cũng không cần nhân, nó luôn luôn có. Cho nên nó từ nhân ra, mà cho nên nó có thể mất đi. Cho nên một con người có thể mất thân người, một con người có thể chuyển lên cõi trời, có thể rơi xuống địa ngục. Nó như vậy. Cho nên như vậy thì mình thấy là tất cả cái lý nhân quả đó nó hiện ra muôn loài. Mà tại sao nó lại có ba cái ác đạo, và tại sao nó lại có người trời là những cái cảnh giới đẹp, tốt, là bởi vì tùy theo cái nhân tạo tác. Cho nên cái nhân nó tạo tác, nó xấu, nó ác thì nó ra như vậy. Cái nhân nó mà tạo tác, nó hay, nó thiện thì nó ra cái tốt. Thì nhìn theo chân lý tính không thì địa ngục cũng là tính không, mà cõi trời cho đến tịnh độ cũng là tính không. Ở chỗ tính không đó nó bình đẳng. Nhìn theo chân lý thì nó như vậy. Nhưng mà đã trong chân lý bình đẳng, tại sao cái mặt ngoài nó lại khác? Bởi vì cái chân lý bình đẳng đó nó không có phải là cái chân lý bình đẳng cố định. Nó bình đẳng ở cái chỗ nó không. Nên tất cả những cái chỗ này là những cái lý rất khó ở trong Đại Thừa. Nó bình đẳng là nó theo nhân quả. Và sở dĩ nó theo nhân quả được bởi vì nó không phải là một cái cố định tính. Cho nên những cái nghĩa như là cố định này nó ngược với cái không. Cái không là không có cố định. Cái không là nó vô hạn. Cái hữu hạn nó không phải là cái không. Cho nên nó rất là vi diệu, mà thường thường Đạo Phật hay dùng những chữ là không thể nói hết được, không thể nghĩ bàn, tức là không thể tư duy bàn luận, phải chứng ngộ những cái cảnh giới đó. Mà đôi khi mình có thể nói nó theo, giải thích nó theo một cái lý luận nào đó thì mình cần phải học. Cái ý nghĩa của nó như vậy là để cho mình biết là cái tính không nó vi diệu. Bây giờ mình có thể lấy thí dụ này. Thế bây giờ mình đi bố thí. Thí dụ như mình nói cái chuyện mà hai vợ chồng cũng ăn mày trong thành trái vệ đi. Có một cái khố mặc chung vậy thôi, ở trong hang, rốt cuộc thấy Đức Phật rồi, quyết định. Có một gia sản đó, tất cả gia sản của hai vợ chồng có cái khố thôi. Quyết định cúng dường cho Đức Phật. Bằng lòng với nhau. Ông chồng đến cúng dường Đức Phật nhận. Thì mình thấy là sau đó cái chuyện người ta đồn ra, vua nghe như vậy, vua mới mang bao nhiêu vàng bạc gì đến thưởng cho hai vợ chồng đó một cách cảm kích. Thành ra cái quả báo nó đến liền. Bây giờ mình thấy là thí dụ như nó có hai cái khổ vợ chồng tính toán nhau thôi, mặc chung cái dường cái cũng dường, thì mình sẽ thấy là cái nhân nó hẹp đi. Cái nhân nó gọi chung là bố thí, nhưng mà nó có những cái thành phần của nó, như là cái vật để thí này nọ, cái tâm người thí đó, nó có những cái thành phần đó. Mà nếu những cái thành phần đó nó hẹp đi thì chắc chắn là tự nhiên cái phước báo nó đến nó cũng hẹp đi. Nếu vợ chồng bây giờ lại nghĩ là thôi, ai cái khổ mình phải mặc để mình đi ăn xin chứ, thôi thành ra mình ăn xin được phần nào đó, thì mình lấy một nửa đó mình cúng dường Phật. Thì lúc bây giờ đó là cái nhân bố thí đó nó lại hẹp đi nữa. Nhân bố thí nó hẹp đi thì cái quả nó sẽ hẹp đi nữa. Thì đôi khi lắm lúc vua chỉ có thưởng cho một ít nào đó, hay là có ông trưởng giả nó ông thưởng thôi, chứ vua cũng ít thưởng nữa. Cho nên mình thấy là cái nhân nó hẹp đi thì cái quả nó hẹp lại. Mà nếu bây giờ cái nhân nó rộng ra, hai vợ chồng nó bố thí rộng ra nữa, thì tự nhiên là cái quả nó sẽ lớn ra. Vậy thì cái pháp bố thí nó đâu có cố định. Nó đâu phải là cái pháp bố thí ai bố thí nó cũng chỉ có nghĩa là 1 hay là 10. Nó cũng có thể có 3, 4, 5, 9 hay là 11, 12 nữa. Nhưng nó không cố định như vậy thì làm sao mà nói cái bố thí đó là có thật. Nó thay đổi theo nhân duyên. Cho nên cái thể của nó phải là không, nó mới thay đổi được nhân duyên. Cho nên cái pháp bố thí nó phải là không. mình hiểu như vậy, và kết quả nó cũng như vậy, kết quả nó tùy thuộc vào cái nhân. Cho nên nếu bây giờ cái nhân nhiều ra thì tự nhiên cái quả nó nhiều, mà ai cấm mình làm nhiều thì bây giờ nó đến cái yếu tố bố thí thứ hai là cái tâm bố thí của mình. Thì cái tâm mình nó hữu hạn thôi, nó mà bố thí vậy vừa rồi, bố thí vậy đủ rồi, thì là tự mình nói là đủ. Mình muốn bố thí nữa ai cấm, nhất là của cải của mình, ai cấm đây. Cho nên chính cái tâm mình nó hữu hạn thì tự nhiên là cái nhân nó thành hữu hạn, và cái quả của nó cũng hữu hạn. Nhưng mà cái nhân và cái quả nó đều là từ nhân quả mà ra, cho nên nó từ duyên khởi, nó những nhân duyên. Cho nên những nhân duyên nó của mình á, mình làm nó thành hữu hạn là nơi cái tâm của mình, thì cái nhân hữu hạn và cái quả hữu hạn. Bây giờ các Bồ Tát thấy ra cái tính không, nó hay cái chỗ vậy. Thì trước tiên hết đó, là các Bồ Tát đó, thấy ra là tất cả những cái sở hữu của mình nó là không hết, không có. Các Bồ Tát cũng thấy rằng là chính mình là cái người làm chủ đó là cũng không có nữa. Cộng với lại cái người mà được bố thí đó nó cũng là tính không luôn. Nó ở trong duyên khởi hết các. Thì khi mà Bồ Tát quán như vậy, thì Bồ Tát quán thẳng vào cái chân lý của cái pháp bố thí. Nếu bây giờ một người á, mình so sánh với một người không theo chân lý tính không, nhưng mà nhận ra là nếu mà mình cứ thả cái tâm mình ra, mình buông cái tâm mình ra, mình không giữ nữa, mình bố thí hết, thì dĩ nhiên là cái nhân bố thí của mình nó sẽ rất rộng và cái quả nó sẽ rất là nhiều. Đó. Cho nên Ma Vương bố đem tài sản nó bố thí hết mà trở thành cái là vua của cõi trời thứ sáu. Thì mình thấy rằng là do đó cho nên là nó theo cái nhân quả. Kinh Dược Sư Đức Phật mới nói là có nhiều chúng sinh không có, chỉ lo tham tiếc, nó không có biết cái bố thí và cái quả báo của bố thí. Không có biết cho nên mới kêu là ngu si vô trí đó. Rồi lại không có cái lòng tin để nghe theo nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói là chúng sinh có cái cơ hội để tạo ra những cái nhân rất tốt cho mình, rất nhiều trong mình, nhưng mà chúng sinh không có tin, không có nghe. Cho nên vì vậy mà có thể mất đi nhiều cơ hội tốt. Và bây giờ đó, một cái người mà người ta nhìn nó theo cái nhiều ít, là nhìn theo cái lượng, cái tướng, người ta không có nhìn theo tính không, thì người đó người ta sẽ bố thí một cách mạnh nhất của người ta là người ta mang hết gia sản của người ta ra. Nhưng mà khi mà bảo là bố thí đến cả thân mạng của mình, thì cái người đó người ta có thể nghĩ lại, người ta lại bị tâm ta giới hạn. Cho nên Đức Phật mới nói Ma Vương là ngươi bố thí hết gia sản một đời mà làm vua cõi trời, còn ta bố thí vô lượng vô biên, gia sản không nói mà cả thân mạng nữa, thì làm sao mà đòi đấu với nhau? Ngươi lấy cái phước đức đó ra để đàn áp người khác, bây giờ làm cái phước đó rồi được quả báo, đem quả đó ra đàn áp người khác, mà đàn áp đến Đức Phật. Đức Phật là một người làm cái nhân đó nó không kể hết được, thì làm sao mà đàn áp được Đức Phật? Cho nên là mới có cái câu chuyện Đức Phật hàng ma, đó là có câu chuyện nó xảy ra đối thoại như vậy. Thế mình hiểu là Đức Phật Bồ Tát làm bố thí cái mặt tướng á, cái mặt tướng mà mình đừng có lấy cái số nhiều của tài vật đó mà mình coi như là cái đó là hạng nhất. Cái hạng nhất của cái bố thí về mặt tướng nó là cái thân mạng của mình. Cái thân mạng nó quý hơn hết mọi cái gia sản. Mà Bồ Tát đó, thí gia sản rồi. Thí, mình nghe đôi khi mình cũng tin là vậy. Thí đến vợ con, rồi thí đến thân mạng mình. Mà không phải là một lần, vô lượng lần. Cho nên mình biết là cái bố thí như vậy mà nó lại như vậy nữa. Mình thí bao giờ nó cũng có điều kiện với cái người nhận thí. Cái người đó có đáng tội không? Cái người đó có đáng được như vậy không? Cái đoàn người sao? Bồ Tát bố thí mức độ là không cần biết cái người đó là ai, miễn người đó đòi hỏi là đáp ứng. Cho nên là cái pháp mà bố thí của Bồ Tát đó, nó siêu việt lên tất cả những cái nghi ngờ do dự lưỡng lự tính toán này nọ. Cho nên nó mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Mà nó cũng chưa có thấm gì hết. Vì cô bố thí mà theo chân lý, tính không mà bố thí. Khi mà bố thí theo cái tính không, nó không còn nằm ở tướng nữa, mà nó nằm ở cái trí huệ quán chiếu. Quán chiếu là chân lý của chính mình, của vật thí và của người thí ấy. Rồi hành cái bố thí đó, cái bố thí đó chỉ cần một xu thôi, thì tất cả những cái bố thí trong vô lượng kiếp về gia sản thân mạng cũng không bằng được. Tại vì những cái kia vẫn không có vào được chân lý, chứ không vào được cái chân thật. Nó vẫn còn là ở cái chỗ nửa tỉnh nửa mê mà làm việc thiện, nó chưa có tỉnh. Còn nếu mình ở trong một cái giấc mộng á, mà mình có thấy mình bố thí vô lượng vô biên thân mạng cái tài sản, thì nó cũng không bằng là ở trong sự thật mà mình bố thí một xu thôi. Cho nên nó phải vào trong cái sự thật chân lý của mình, của người hàm làm cái bố thí. Lúc bây giờ công đức nó không thể nói được. Cho nên từ cái tính không á, từ cái tính không đó mà nó ra cái vấn đề mà nhân vô lượng, quả vô lượng. Mà cũng từ cái tính không đó mà thấy là tính không và chân lý. Cái chân lý nó chân thật. Cho nên nó không có tính toán theo con số được nữa. Cái chân thật đó nó không bao giờ mất, cho nên không thể tính là được. Nói những cái câu như là vô lượng, vô biên, vô cùng tận này nó cũng chỉ là tạm nói thôi, chứ đã là chân thật đó. Cho nên cái chân thật đó là một cái thường hằng vĩnh viễn. Còn tất cả những cái mình làm nhiều đến đâu á, nó ra quả rồi, cái quả nó hết là nó lại mất. Thế nên vì vậy cái công đức mà ở trong duy thức học mà diễn tả cái công đức của Đức Phật đó, là một cái công đức từ vô thủy cho đến vô trung kiếp, luôn luôn làm lợi ích chúng sinh. Luôn luôn cái công đức đó mà nó không tăng không giảm, bởi vì nó chân thật. Tăng giảm luôn luôn, nó vẫn còn là ở trong cái giả. Thì nó mới có mất, có còn, mới có duy trì, mới có này nọ. Nên đó là cái chỗ chân lý mình biết. Bồ Tát chứng được cái chân lý tính không, là Bồ Tát thấy là từ cái chân lý đó làm một cái việc tốt cái. Chiếu quán chiếu cái việc đó theo chân lý, cái công đức nó không bao giờ mất nữa. Nên Bồ Tát lấy công đức ở trong chân lý mà ra. Chúng sinh mình tạo rất nhiều cái phước đức mà nó vẫn là ở trong trong mộng huyễn ảo, nhưng mà nó vẫn theo cái luật nhân quả nó hiện ra rồi, nhưng mà nó sẽ mất đi. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là Bồ Tát chứng thấy hiểu biết, Bồ Tát mới lấy tất cả công đức đó giữ đó là cái hướng cứu độ chúng sinh. Bồ Tát mới thấy chúng sinh còn mê, Bồ Tát mới từ cái chỗ đó, từ cái chỗ tính không đó, Bồ Tát mới ứng theo bất cứ chúng sinh nào và bất cứ ở đâu. Bồ Tát từ tính không đó mà cái thân nó không còn là một nữa, mà nó cứ theo duyên khởi ứng ra vô lượng thân. Tự động Bồ Tát chỉ cần suy nghĩ tuần tự nhiên tiền nó đầy ra hết. Thì dĩ nhiên là theo cái phương diện nhân quả của cuộc đời thì Bồ Tát sẽ hiện ra, thí dụ là một trưởng giả, và sẽ có một sự nghiệp làm ăn nó rất là phát đạt, mà cứ lấy những cái đó mà nhiếp chúng sinh. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi về đạo Phật, thì đạo Phật sẽ trả lời cho mình mà cái ngài đó làm trong những kiếp trước làm công đức gì mà kiếp này sao mà tiền rừng bạc bể mà bố thí hoài không hết như vậy. Thì dĩ nhiên nó sẽ có hai cách trả lời tùy theo cái người hỏi. Nếu cái người hỏi mà bắt đầu đi vào con đường của chân lý rồi đó, thì lúc bây giờ cái câu trả lời nó sẽ là bởi vì Bồ Tát đó chứng được chân lý và hành những cái pháp thiện là quán chiếu cái chân lý đó mà hành. Nghĩa là quán thấy mình, vật bố thí và người nhận thí đều là không hết. Cho nên nó mới ra cái công đức bất khả tư nghị như vậy. Còn nếu mà cái người hỏi mà chưa có hiểu biết gì về chân lý, nói thì họ sẽ nghi. Thì lúc bây giờ đó, cái câu trả lời nó sẽ nói là vị đó vô lượng vô biên kiếp bố thí cứu giúp chúng sinh, sẽ nói như vậy. Cho nên tùy theo cái đa văn, tức là nghe pháp nhiều của mình và cái trình độ tư duy của mình, cái câu trả lời nó sẽ sai khác nhau. Nhưng mà câu trả lời bao giờ trúng nhất, nó vẫn là nói về chân lý. Cho nên vì vậy á, thì mình biết là Bồ Tát không có dùng những cái khổ đau mà nó từ nhân quả, mà gốc nó là vô minh vọng tưởng. Cho nên những cái nhân quả khổ đau nó cũng không có thật có. Bồ Tát không có dùng những cái không thật đó để tạo ra một cái công đức cho mình. Hiểu như vậy. Bồ Tát lấy cái chỗ chân thật nhất để tạo công đức cho mình, đó là chân lý. Cho nên Bồ Tát chỉ có biến ra một cái công đức để nó đáp ứng với cái cầu khẩn của chúng sinh, bố thí cho chúng sinh, để nhiếp chúng sinh đó, rồi sẽ khai cho chúng sinh đó thấy ra chân lý của mình. Thì chúng sinh nó từ lúc thấy ra chân lý mới vĩnh viễn giải thoát. Thế nên khi mình hiểu vậy á, thì mình biết rằng là không phải là trong cuộc đời này mình cứ làm tốt đó là Bồ Tát. Bồ Tát phải có cái chân lý, Bồ Tát phải từ cái ở tư lương là phải học cái huệ. Con đường Bồ Tát đạo ở tư lương vị đó là phước mới huệ song tu với nhau. Cho nên Bồ Tát phải học cái trí huệ, cái chân lý của mình, của người, để mình giác và giác người, tự giác giác tha. Và cái mặt phước đức là nó có hai mặt. Một mặt là phước đức với chúng sinh, thực ra là để nhiếp chúng sinh chứ không có lấy. Không có lấy đó là một thành quả của mình. Mà cái phước đức chân thật mà mình lấy là lấy ở nơi Tam Bảo, là nơi cúng dường, phụng sự Tam Bảo. Đó là để lấy phước đức chân thật. Còn là cái làm với chúng sinh là dùng phương tiện nhiếp độ chúng sinh, nhiếp chúng sinh. Cho nên mình phải nhận rõ như vậy để mình thấy cái con đường Bồ Tát đạo. Đôi khi người ta nghe nó hình ảnh Bồ Tát nó lý tưởng lắm. Sống cho chúng sinh, hy sinh cho chúng sinh. Không có vì một cái chân lý, cái đạo, một cái gì á mà bỏ chúng sinh. Nhưng mà mình, nếu mà mình nghĩ là đó là một cái tình cảm á, thì không bao giờ mà ai có thể có tình cảm đó. Và dù người nào có một cái tình cảm như vậy cũng không có thể nào thực hiện được. Một đời của mình gặp được mấy người mà mình đòi cái là vô lượng chúng sinh, mà mình có biết đâu trong cái vô lượng vô biên chúng sinh nó có cả con muỗi, con ruồi trong đó, nó có đủ thứ con trùng, con long quăng, con gì trong đó nữa. Mình có nghĩ đến là mình cứu độ con đó không? Nhưng mà cái tâm của Bồ Tát đó là nó biến nhiếp hết tất cả. Hễ có tâm thức là nó nằm ở trong cái cứu độ của Bồ Tát. Cho nên mình đừng có nghĩ là cái tốt ở trong cuộc đời đó là Bồ Tát. Bồ Tát phải có huệ, Bồ Tát phải có học huệ, và Bồ Tát phải biết cái tư lương về phương diện phước. Mà cái chỗ mà Bồ Tát đương theo, noi theo là Tam Bảo. Còn thế gian để nhiếp chúng sinh thôi. Đối với thế gian thì Bồ Tát ứng thân là ứng thân vào cái giấc mộng của chúng sinh. Chúng sinh ở trong cái mộng nhân quả đó khổ đau, Bồ Tát ứng vào. Và Bồ Tát luôn luôn giữ cái chỗ chân thật để kéo cái người đó với mình cùng đi về cái hướng đó. Cái hướng, cái chỗ chân thật đó là ở trong cái giấc mộng của chúng sinh, đó là cái Tam Bảo. Nên mình hiểu cái nghĩa của thiện, của Bồ Tát Đại Thừa đó. Nó có nghĩa là như vậy. Mà đôi khi nếu mình không có chú tâm một chút đó, thì có nhiều người mình cứ nghĩ là mình ở ngoài đời mình sống tốt, mình sống này nọ thì đó là Bồ Tát. Nhưng mà không, Bồ Tát là cả một cái con đường đại đạo, và nó có một cái mục tiêu. Nó không phải chỉ vớt con người lên thuyền rồi hai người, rồi ông kia, cái người được vớt mà bây giờ mình đi đâu mình cũng không biết, giờ mình sống sao, thôi thì chết mình cũng đỡ có chết chìm, cá nó ăn mình chết trên cái ghe này, hai người chết khô với nhau, không lẽ vậy? Mình chết ở trong cái biển luân hồi, mình không có cách gì mình ra khỏi. Mình có giúp người sinh lên cõi trời, người nó đi đâu mình đâu biết, rồi cũng chết ở trong cái sinh tử luân hồi. Bồ Tát là nó phải có một cái cứu cánh, có một cái bờ bên kia để nó đi đến, phải đáo bị ngã. Bồ Tát mới làm cái chuyện vớt người lên để kéo người nó đi về cái hướng đó chứ. Cho nên mình hiểu như vậy, nên mình hiểu cái nghĩa đạo, đạo của Đại Thừa. Nên đó là cái ý nghĩa mà lắm lúc người mình thường hiểu lầm, thường chưa biết ra. Cái con đường đạo Đại Thừa này nó bao la không cùng tận, nên nó mới có những cái gì nói về Đại Thừa nó cũng vô lượng này, vô biên này, không thể nào mà suy tư, không thể nào nghĩ ra được này, không thể dùng lời nói mà nói được này, nó hiếm có vô cùng, khó tin vô cùng. Không còn cái chuyện việc làm thiện của thế gian nó đâu có những cái nghĩa đó đâu. Nhưng mà mình phải biết cái Bồ Tát hành đó, những cái thực hành của Bồ Tát đó, đôi khi Bồ Tát ứng hiện nên là con người thì sống với cái nghiệp con người để độ 1, 2, 3, 4 người thì mình cũng thấy nó nhỏ bé thôi, nhưng mà nó từ một cái gốc mình không có tưởng tượng nổi, và nó có một cái chỗ cứu cánh để đi đến mình cũng không thể nào biết được. Cái chỗ nó như vậy, cho nên hành của Bồ Tát nó bí ẩn lắm, mình khó mà nhận ra nổi. Đó là mình nghe đại khái về vấn đề con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo. A Di Đà Phật.